ở tấm 1110 mình còn khoảng những 300 cái tấm nữa. Có những cái người người xuất gia rất nổi tiếng mà họ khuyến khích mình nên tu pháp môn tịnh độ. Đó là ngài Đại Trí Luật Sư. Người này luật sư, tức là chuyên môn nghiên cứu về giới luật. Ngài này ngài là khấn làm cái nguyện là sẽ luôn luôn trở về cái quả ta bà này. Trở lại về để làm cái gì? Để hướng dẫn cho chúng sanh, làm đại hướng dẫn sư cho chúng sanh. Ngài mới khoai thường quả Tây Phương Cực Lạc. Ngài nói rằng mặc dù cái quả đó là thanh tịnh, nhưng điều đó không phải cái chỗ mà ngài muốn tới. Bởi vì ngài khi thường cái pháp môn tịnh độ, nói là cái tu pháp môn tịnh độ làm cái gì? Phí thì giờ chỉ cần trở lại đây tu ở quài ta khỏi ta bà này, từ từ điên tự động mình sẽ thành Phật. Ngài cũng có cái lý do. Thực thật nếu cái vị có sức trở lại quài này thì tu thì rất là tốt. Quài ngày này quài những cái người mà chuyên môn tu pháp môn tịnh độ là căn cơ còn chưa được cao lắm, khinh thường người ta. Sau này phát bệnh rất rất là nặng, bệnh nặng đến độ mà cái tâm thần nó bị mê sảng, mất cái lý trí luôn. Lúc đó mới khám phá rằng là cái nhãn quan mình nó sai, kiến thức mình nó sai. Và rất hối hận và đổi lại. Sau đó ngài mới bắt đầu hoằng dương cái pháp môn tịnh độ. Chỉ xảy ra tu ở đây là cái cản trở lớn của tu hành mình là cái bình họa. Cái bình nó làm cho mình ngăn cản cái việc tu hành của mình. Ngược lại, nếu cái vị mà được tới cái cõi Tây Phương Cực Lạc á, không có bình, hành tu đều. Thành qua cái cõi đó tu thì không bị cái cản trở về cái bình hoạn như cái người luật sư này. Okay. Nhờ như vậy ông này ông hiểu cái đó, thành ông mới hiểu rằng là té ra ông phỉ báng cái pháp môn tịnh độ là ông tầm bậy. Sau này bị bệnh bệnh nặng đến độ mà mất mà mê sảng luôn, mới khám phá rằng mình thì mình cũng đủ sức để mà tu ở đây. Thôi phải nhớ những cái người có căn cơ cao như ngài, cái ngài luật sư này mà còn phải công nhận rằng là mình cũng chưa đủ sức để mà tu ở quải ta bà này, tốt nhất là đi Tây Phương Cực Lạc. Trong cái luận của bên Thiên Thai là cái Thiên Thai Thập Luận nói rằng nếu quý vị mới bắt đầu tu cái Bồ Tát đạo, okay, mà quý vị chưa tới được đắc được cái pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn, thành nếu như vậy, nếu chưa được vô sanh pháp nhẫn, đắc được vô sanh pháp nhẫn thì nên luôn luôn ở bên cạnh thân của Phật, đừng bao giờ rời Phật hết, không bao giờ rời thầy của mình hết. Nhớ thâm thía dễ sợ, cái này quan trọng dễ sợ lắm. Okay. Nếu mình chưa đủ sức, mình không nên rời thầy mình. Cái vô sanh pháp nhẫn là gì? Vô sanh pháp nhẫn là cái đệ cửu định. Vô sanh pháp nhẫn là cái gì? Vô sanh pháp nhẫn là cái đệ cửu định, cái định của người A-la-hán tứ quả. Cái, tức là phải tu từ sơ thiền cho tới tứ thiền, cho tới ngũ định, rồi tới bát định, rồi từ bát định mới bò lên cửu định. Phải có cái giai cấp, có cái tầng lớp, và tới lên cái tột đỉnh của cái tam giới là địa bát định, tiếp tục tu. Okay. Rồi tiếp tục tu, từ từ sẽ đắc được cửu định. Okay. Cửu định đó, tức là mình là cái được cái cảnh giới của ngài tứ quả A La Hán. Quý vị mà tới tứ quả A La Hán rồi thì có quyền rời thầy mình. Nếu tôi vẫn khuyên không nên rời thầy mình cái đã. Tôi khuyên quý vị, okay, đây là cái tư tưởng tôi thôi đó, là không nên rời thầy mình cho tới khi mình đắc được sơ địa. Cái này cái này á là cái này á là ngụ ý là có ngụ ý là ông thầy mình có thể dẫn mình tới được sơ địa thì không nên rời ông thầy mình, thì không nên rời ông thầy mình. Từ cái sơ từ cái tứ quả la hán cho tới sơ địa nó khó không thể tưởng được. Tứ quả là khó dễ sợ rồi, cái khó mà từ lên gặp sơ địa là chuyện kinh hoàng, khó không thể tưởng được. Thành ra vì khó, vì nó khó như vậy thành ra mà thay vì mình tự mò đường lấy, mình theo ông thầy dẫn đường mình nó an toàn hơn. Nếu mà tự làm lấy á, mình trật nhiều hơn là trúng, mình khổ nhiều hơn hơn là thích thú. Thành trong cái thiên thai thập luận là nói nó đúng ở chỗ rằng á, cái sự thật á, nếu quý vị mà tu tới cái trình độ mà đắc được cái vô sanh pháp nhẫn á, thì thiệt sự là quý vị có một tí bắt đầu có một tí tự chủ rồi. Ok. Nhưng đều á, cái thực tế cái sự tự chủ nó còn rất là yếu. Thành mình cần cái sự hướng dẫn để mình đi qua những cái đoạn đường sau rất là khó. Khi quý vị đắc tới được sơ địa rồi, bắt đầu có an toàn. Bởi vậy, cái này nó chia sẻ quý vị nghe, rất là nhiều người đệ tử của ông thầy tôi, Ngài Tiên Hóa đó, họ làm cái nguyện rằng, đời đời kiếp kiếp, họ sẽ tới kiếm ông Tiên Hóa để mà học, để mà tu với ông. Tại vì theo ông này, ông sẽ dẫn mình tới ít nhất là sơ địa, mới có thể cao hơn được. Gặp ông khó lắm, ông có dễ đâu, bây giờ ông đi rồi. Và bây giờ chỉ còn tới thân cận đệ tử ông thôi. Đại Trí Luận nói rằng nếu quý vị là phàm phu thôi, rất nhiều cái chấp trước nó đang cột mình lại. Nếu như quý vị có cái tâm đại bi muốn cứu chúng sanh thoát khổ, nói anh tôi nhắc lại, thầy xin nhắc lại, nếu quý vị là phàm phu mà có tâm đại bi muốn cứu khổ chúng sanh, có là làm được. Nếu mình chưa giác ngộ mà đòi cứu chúng sanh thì cứu không được, không cách nào mình làm được hết. Khoan cứu chúng sanh đó, còn giống như đứa hài nhi không có thể rời được cái người mẹ của mình. Ok. Cũng giống như là một con chim mà còn nhỏ, chưa đủ lông cánh để mà bay. Okay. Thì bởi vì cái đại trí luận mới nói rằng thay vì đeo đuổi cái mình đang muốn học bây giờ đó, thay vì như vậy á, bỏ thì giờ ra chuyên tâm đi theo pháp môn tịnh độ là tốt nhất. Nói cách khác, người còn phàm phu á, thì pháp môn tịnh độ là cái mình nên tu học tốt nhất, không nên tu học gì khác, phí thì giờ của mình. Đây là những cái kiến thức rất là có trí huệ, mong quý vị chú ý tới. Bởi vậy tôi mới chuyển hướng từ chuyên môn về thiền, và bây giờ vừa thiền vừa tịnh. Mình nặng về tình hơn là thiền. Tại nhắc quý vị rằng là cái pháp môn tịnh độ là pháp môn mà tốt nhất mình có thể tu, có thể luyện được bây giờ trong cái cõi, trong cái cái thời mạt pháp này. Ai thắc mắc gì không? 1111. Cái kinh Địa Tạng có 13 cái chương, thì cái chương là cái cuối cùng của chương tương thứ 9. Ức kiếp. Ok. Tại sao tại sao mình có thể nói rằng á, lúc mình lâm chung, lúc mình chết á, mình niệm Phật á, thì nó còn công đức nó còn hơn là cái công đức mình niệm cả một cuộc đời mình luôn. Sao có thể được? Lúc đó cái tâm thần mình rất là đặc biệt. Mặc dù cái tâm mới chỉ được chú tâm được một tí thôi. Mặc dù như vậy, cái lực nó cực kỳ là mạnh. Bén, sắc bén. Cũng giống như lửa hay là thuốc độc vậy, mà dầu một tí xíu thôi nó đủ sức để mà nó làm đại sự. Lúc đó mà quý vị lúc mà chết á, mà có duyên mà niệm được Phật thì lúc đó rất là tốt. Cái này là câu hỏi như vậy, thiệt ra nó hơi về cái gọi là cái đàm luận về thế giới, về cái kiến thức trí thức hơn một tí. Thiệt ra nó có nhiều cái yếu tố mà quý vị phải để ý tới. Cái đại khái á, là không thể nào mà thay thế được niệm Phật. Ok, mình cần nhiều cần tốt. Không cần phải suy nghĩ, mình niệm Phật được, mình niệm Phật không có gì quý hơn được. Để lúc mình chết á, là cái hoàn cảnh nó khác. Nhiều khi lúc đó mình tại vì cái phước trước á, mình đã tu rồi, bởi nhiên nó chín lúc đó, thành mình có đủ sức, mình có thể tùng được cái nó ra được cái mãnh liệt. Phải nhớ rằng đừng nghe cái này đừng có hiểu lầm, nói là cái lực nó cực kỳ là mãnh liệt á. Ok, thiệt ra cái này nó nói về ý nghĩa của nó, có nghĩa là mình đã từng tu rồi, thành ra lúc đó những cái căn cơ đó nó chín, thành ra một cái mãnh lực, mình có thể niệm Phật được, chuyên tâm niệm Phật được. Nó cái khác, đó là cái tiền phước của mình nó chín lúc đó mình hoàn toàn không có tự chủ được. Mình có thể nói là mình phải để dành cái đó lúc mình chết mình mới nó mới chín. Cái phước đức mình nó chín lúc nào nó chín, mình hoàn toàn không có được cái tự chủ ở đó. Ok. Cái này ông nói là không phải là ông bắt lý tôi, mà ông nói là tại vì có một người bà cô là nói là tôi không cần niệm Phật, tôi chắc chắn trước khi mà tôi chết tôi niệm Phật 10 lần là tôi sẽ vãng sanh. Ok, cái chuyện cái gì sư cô Hằng Lượng, mẹ sư cô đó là bà ngoại của tôi đó, cả bà cụ bà thọ tới cỡ hơn 80 mấy tuổi, mà hơn một nửa cuộc đời của bà là không có chuyện gì làm, chỉ niệm Phật thôi. Cuối tuần á thì con cháu nó chở chiếc xe Honda tới chùa để mà đi chùa. Được qua Mỹ này ở với sư cô Hằng Lượng, lúc đó là họ còn tại gia, lúc đó chỉ là niệm Phật cả ngày thôi, không có chuyện gì làm hết đó, hoàn toàn không cần làm gì hết, chỉ niệm Phật thôi. Sau này á bà ngoại mới là cũng bắt theo chúng tôi, cũng là bắt chước chúng tôi đi xuất gia thành Sayini. Để trước khi mà xuất gia, tức là đó, nói khác là suốt đời chỉ là tu thôi. Ok, thì trước khi xuất gia thì bị bệnh và nhà thương. Vậy lúc đó ở nhà chỉ có ngày chỉ niệm Phật thôi, không có chuyện là một bữa kia bị bệnh rất nặng và nhà thương. Ok, bác sĩ mới tuyên bố, nói là từ giả bà sắp đi rồi. Vô phương cứu chữa. Lúc đó cô liền cầm tay bà mẹ nói là này, mẹ nhớ niệm Phật, đừng quên niệm Phật. Lúc đó thở không được nữa, sắp chết rồi, cầm tay nói đừng có quên niệm Phật, nhớ niệm Phật nữa chưa. Niệm ra niệm nổi, sợ quá đến nỗi mà không nhớ được tên Phật nữa, cũng niệm Phật ra niệm nổi nữa. Tôi nói trước khi quý vị nghe, phần lớn những người mình khi mình chết á, ok, cái lúc mà trước khi mình chết á, một cái thời gian kinh hoàng, mình sợ không thể tưởng được, kinh khủng, mình mất hoàn toàn, mất tự chủ, mất cái sáng suốt của mình, thật không dễ mà được định ông mà niệm Phật được đâu lúc đó đâu. Thế gian này có biết bao nhiêu người cứ nghĩ là mình có tự chủ rồi, đâu cần đâu, cái gì đâu mà lo đâu. Lúc đó nó hoàn toàn sẽ khác hẳn, hoàn toàn mất tự chủ. Ai có Phật hiện ra làm cái gì? Phật hiện ra trước mặt cô làm cái gì? Hiện Phật hiện ra để cho thấy hả? Phật rảnh như vậy hả? Tôi hỏi ngay, tôi nghe mấy người nói như vậy, tôi hỏi ủa Phật rảnh rỗi như thế nào, mình niệm cái Phật tới hiện ra cho mình coi thử, ngon lành quá. tôi niệm hoài mà Phật đâu có hiện ra cho tôi thấy đâu. Phật A Di Đà đứng nhìn cô đi nhiễu còn lâu á, tưởng bở bịt. Tết Maroc, biết Tết Maroc là gì không? Hả? Biết Tết Maroc là gì không? Ở Maroc cũng có cái Tết. Mình gọi Tết Maroc là không bao giờ nó có được cái chuyện đó. Cái này gọi là cái này người cái này người Huế biết cái chuyện này, còn mấy người vẫn phải Huế biết cái chuyện Tết Maroc đâu. Tầm bậy, đời nào mà thấy vậy? Thứ nhất á, tôi không tin. Tại sao? Tại thứ nhất á, là tôi mặt tôi nó xanh, tại tôi đố kỵ với sợ, tôi thèm với sợ, thèm thuồng. Mình niệm hoài, Phật có gì hiện đâu? Không bao giờ, mỗi ngày mình niệm có đứa. Vậy tôi nghe mà ghen tức, nó thiệt vậy. Nghe rồi mình nghe tức với sợ, mình niệm Phật hoài người ta muốn được người ta dễ dàng như vậy. Phải rõ ràng, tôi làm được thì quý vị làm cũng được, đừng có lộn xộn với tôi. Okay. Thứ nhì, cái người mà niệm Phật mà được Phật hiện ra đó, những người đó rất rất là đặc biệt, căn cơ họ rất là cao. Sao biết người đó không? Thứ nhất, họ không có đố kỵ như tôi vậy đó. Thứ nhì, họ không bao giờ khoe cái gì hết đó. Nếu mà Phật hiện ra cho họ, họ không bao giờ nói cái gì, tôi nói cái gì ngay vậy đó. Tôi cảm đoan cái gì hết. Cái loại người đó không bao giờ nói cái gì, cái chuyện đó hết. Không bao giờ. Ai? Nó tên gì? Suya của bà, cái bà đó mà đó năm phẩm niệm Phật ra hiện ra cho bà được. Tôi biết cái bà đó chắc chắn Phật mà hiện ra cho bà đó, tôi cảm đoan cái gì vậy. Này, tôi cũng quy y vào thành này, tôi cũng ăn chay trường này, tối ngày tôi cũng niệm Phật này. Ok, đừng nói chuyện đó thôi, làm tôi từ ngày tôi cần tức. Tâm bậy, đời nào có chuyện. Tôi nghe cái mặt tôi nó còn méo. Khổ dễ sợ. Mình tu trầy vi trót vải không có cảm ứng gì hết. Người ta tu khơi rồi người ta toàn thấy Phật, thấy Bồ Tát không. Tôi suốt đời tôi tu mười mấy năm trời, tu cực khổ dễ sợ, hoàn toàn không có cảm ứng gì hết. Người ta tử, ta ăn chay sơ rơ, ăn chay buồn tình ra, ăn tô phở, ăn cho sung sướng. Lâu tới Phạm Hoàng Thành tu một tiền thất cái gì, chắc vào cũng nửa ngày đi về. Người ta cảm ứng đầy hết, mình họ tu hoàn toàn có cảm ứng, vừa phải thôi. Tu sao mà khổ dữ vậy? Vọng tưởng gì? Tôi khổ thiệt chứ. Tôi nói như vậy tôi xong rồi tôi mà dám tu tiếp nữa, mình tủi chứ. Phí một đời của tôi. Mấy bà này xì vậy, dễ sợ luôn, tôi chiều luôn. Nhiều khi nó ma nó tới rồi, Phật gì? Phật mà thèm tới thôi. Đáng kiếp.
Nó quá sáng, muốn thai khỏi thở.
Nó đúng.
Dạ.
Đúng. 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 Nó đúng, cảm ơn bác nha. Để tôi đi dành tiền, để tôi dành tiền mua chùa chứ đừng có mua tô nó uổng. Đúng, nó đúng. Để tôi dành. Tôi nghe kể mấy bà phụ nữ này mà kể chuyện là vừa niệm Phật một cái là Phật hiện ra, tôi tức dễ sợ lắm, tức tối dễ sợ. Mình tu hoài không thấy gì hết mà người ta tu cái ta thấy ngay sau đời bất công dễ sợ. Yes. Mấy cái bà phụ nữ này em biết bà từ đâu tới. Tôi cũng chịu luôn. Phật có hiện ra không? Quan Âm hiện ra chưa? Quan Âm với Phật cũng vậy thôi. Thì thật là vậy, Quan Âm với Phật cũng một là một thôi. Đừng lo. Quan Âm cũng được, Phật cũng được. Okay. Không khác gì hết đó. Đừng có lo. Lúc mà nhớ nhiều Quan Âm mà quên thì niệm Phật cũng sao hết đó. Cũng vậy thôi. Tại vì trước sau mình cũng vãng sanh. Cũng không? Niệm có Quan Âm cũng được vãng sanh. Okay. Niệm Thanh Đại Thế Chi nói chắc. ông Đại Thế Chi ông hay lắm. Niệm ông có cảm ứng rồi. Để cái khổ cảm ơn tôi giúp mà mình không biết, thành người ta không biết rồi. Cái ông Đại Thế Chí mà niệm ông tôi không cứu. Ngài Đại Thế Chí giúp mình không biết, Quan Âm giúp mình không biết. Thiệt ra Ngài Đại Thế Chí dễ sợ lắm. Okay. Ba người đó niệm cái nào được hết, đều có hiệu quả hết. Cái chuyện mà người ta cái này không có gì lạ hết đó. Tôi nghe người ta chuyên môn ta tới vào mấy cái đại hội xong nó kể thầy con mới niệm Phật, thấy mấy thầy Phật A Di Đà hiện ra cho con, giờ tốt cho con thôi, đi về đi, đừng niệm, không cần niệm nữa đâu. Giỡn. Gặp tôi nói thẳng vậy luôn, phiền với tôi mời ra khỏi chùa, làm người ta phiền não. Lúc mà tôi đang tu Phật thất á, mà cứ bị làm tôi phiền não á, tôi đại phiền não, không có gì vui vẻ đâu. Hai tháng mình sẽ có Phật thất, mình sẽ soạn. Coi như con thêm tháng rưỡi nữa có Phật thất rồi. Mấy cái người mà cứ tưởng đâu là niệm Phật là Phật hiện ra một cách dễ dàng như vậy. Thấy Phật không phải là dễ đâu, nó thiệt cái gì đó. Niệm Phật mà thấy Phật không phải là dễ đâu, chứ phải khơi khơi Phật niệm ra đâu. Phật Bồ Tát không có thì giờ đâu mà tới mà quý vị như vậy đâu, ai mà có thì giờ. Ba xin lỗi cố thì tôi bớt phiền não mình nói tiếp. Ông nào ông nói Phật A Di Đà có rất nhiều hóa thân, có triệu ức triệu hóa thân đâu, là có thể gửi người tới, chắc người đó gửi nhiều người đó đây, gửi tới. Tại sao mới gửi tới cho ông? Ông nói tại sao thầy chửi tôi làm gì? Tôi nói tạm tôi chửi thầy, chửi ông là tạm tôi vẫn còn phiền não với cái chuyện hiện ra như thường. Họ không có thời giờ làm cái chuyện đó, tôi nói thiệt cái gì đó, không có thời giờ. Làm tầm bậy như vậy á, làm tầm bậy như vậy ai mà tu tịnh độ nữa. Lẫy, tôi lẫy, mà nó dễ như vậy, tôi không tu tịnh độ nữa. Không dễ như vậy đâu. Mấy cái bà tầm phào nói tầm bậy làm người khác phiền não. Tôi nói thiệt quý vị, như Quảng Ngân vậy, phần lớn người ta nghe đâu có ai tin đâu, đúng không? Có tin không? Có cách nào mà dễ dàng như vậy? Đáng kiếp. Tôi nói đáng kiếp. Cái đó là khác, cái đó là khác. Cái này là họ tầm bậy. Cái người cái chuyện mà Phật hiện ra cho mình là chuyện, cái chuyện mình thể kể người khác được. Cái người đàng hoàng mới kể chuyện đó. Tại nào người ta phiền não? Có người tầm bậy mới kể chuyện đó thôi. Nếu thiệt Phật mà hiện ra cho tôi nói, không bao giờ tôi dám kể cái gì hết. Nếu mà thiệt ra mà hiện ra rồi thì giấu chứ không bao giờ kể cái gì biết được. Làm như vậy là mình phụ cái lòng Phật đã hiện ra cho mình thấy. Cái đó có nhưng đó là cái pháp môn tu luyện, cái đó là pháp môn quán. Còn mấy cái bạc, mấy cái mụ này á, là cái mụ nó chỉ niệm Phật thôi, không có quán như vậy đó. Okay, cái đó nó khác nhau, hoàn toàn nó khác nhau. Cái quán nó khó tu dễ sợ, rất rất là khó tu. Cái đó là hồi nãy sư cô mới nói là cái đó là ngủ ấm ma đó. Mình có tưởng cẩn thận, có nhiều cảnh giới như vậy. Tham, tâm mình, trong tâm mình nó tham muốn thấy Phật là chết ngắt. Mình thèm nói, mình để mình, tại tôi phiền não, tôi thèm giảng, tại sao mình không thấy Phật được, mình muốn thấy Phật nữa, thấy Phật là chết. Đó là cái lòng tham của mình, là ma nó tới là chết phải nó. Mà không biết. Thấy không? Nếu mà thiệt sự, tại vì nếu thiệt sự Phật tới thì mình không bao giờ mình dám nói người ta hết á. Okay. Chỉ thứ gì mà mình dám nói người ta là tại mình bị nó phá, hoặc mình bị chuyện ra. Okay. Mà bị nó phá là càng không nên nói nữa, là chết nữa. Mình nghe mình cười ngất. Ai mà đời tu mà cười một cái chuyện như vậy được. Mấy người gặp người không gặp phải dân mà tu luyện, nó nói vậy nói ai không biết được, chứ còn gặp dân tu luyện tôi biết những cảnh giới đâu, sao mà có mặt mình được, giỡn thôi. Tội chứ. Cái tội nặng lắm á, tội rất nặng. Mấy người đó nói thiệt á, sau này khó vãng sanh nhớ sợ. Cái tội nặng nhẹ nó không quan trọng, cái kiếp này khó mà vãng sanh dễ sợ. Cái đó là phỉ báng pháp môn tịnh độ, tội nặng lắm. Nè, khi nghe ta nói như vậy mình nghe cho tập nghe cho nó quen. Khi ta nói như vậy là người ta khoe khoang hay người ta muốn khuyến khích mình tu, nghe cho rõ. Ok, theo tôi nghe cái lời Quả Ngân nói đó, khi cái người ta kể chuyện đó thì tôi nghe nó vẻ nhiều khoe khoang, nó là khuyến khích cho mình tu niệm Phật. Mấy người đó mình cần chú ý người ta làm, để người ta làm gì. Mấy người đó dễ nhìn không biết ngay nó cái gì đó. Không có cảnh giới mà nói tầm bậy như vậy là tội nặng lắm. Quý vị đang phỉ báng cái pháp môn tịnh độ nó không chơi đâu. Ok. Tại nói tôi chửi cái mặt, tôi nói không có đâu. Tôi nhìn cái mặt tôi biết ngay là không có đâu. Tự nhiên tôi biết ngay, có sức là có sức ngay. có sức mà Phật mới hiện ra, nó phải Phật đâu có xì giờ mà. Không sao, người ta sức người ta chừng nó thôi. Ta phải, ta có cái gì, ta niệm Phật hoài không có gì, ta phải kiếm chuyện ra nói ra, thì chuyện ra để cho thích thú hơn rồi mình có lý do để mà niệm Phật tiếp. Mình hiểu cái đó không sao, cái sức người ta chừng nó thôi. Đều không hiểu nó làm như vậy là phỉ báng pháp môn Tịnh Độ, tội nặng lắm. Tầm bậy. Pháp môn Tịnh Độ không có mấy cái chuyện đó. Okay. Nên mấy người đó mà đừng có mong hợp bằng vãng sanh. Cản trở người khác làm sao mà vãng sanh được. Cản trở người khác tu Tịnh Độ sao mà vãng sanh được. Bắt đầu cái chương thứ 10. À, trắc lượng công đức bố thí. Ngài đang về bàn về những cái chuyện cái bố thí nó có là công đức khác nhau. Cái chương thứ 9 là nói về cái Phật bảo. Cái chương này nói về pháp bảo. Pháp bảo tức là những cái giáo lý của Phật vô thượng. Cái sự thật đó, của vũ trụ này là trong cái pháp bảo của mình. À, cái pháp bảo là cái nhân để cho mình thành đạo. Khi mình giác ngộ, cái giác ngộ nó có sâu và nó có cạn. Bởi vậy nó có bốn cái tầng lớp của thánh. Bốn cái tầng lớp thánh là cái tầng nào? Bốn cái thánh. Bốn loại thánh là nào? A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật. Ok. Cái người Bồ Tát cái giác ngộ người Bồ Tát còn thua Phật xa lắm. Ngay cái ngày mà đẳng giác đó, Bồ Tát đó, còn cách Phật rất rất là xa. Bởi vậy cái giác ngộ nó có rất nhiều cái lớp khác nhau. Ngược lại, nếu mình bị hồ đồ, mình mê hoặc thì cũng có nặng và có nhẹ. Bởi vậy có cái lục độ, cái lục phàm. Cái lý do mình có tam ác đồ là tại vì cái sự vô minh nó rất rất là nặng nề. Ok. Ok. Từ từ không sao, từ từ lúc đầu nó khổ sở lắm, tại vì nó chân lưng nó đau tùm lum tùm la hết, ngồi chịu không nổi. Từ từ rồi coi nhìn xung quanh nó riết, ai cũng quen hết rồi. Thành lúc đầu nó phải chịu khó. Nếu như quý vị mà hoàn toàn thiện mà không có ác gì hết đó, thì được sanh vào quả thiên. Quả thiên là những người tốt mới được sinh quả thiên. Như hồi sáng mình nói sơ sơ đó, cái quả người ấy, nó vừa ác mà vừa tốt, nó lẫn lộn với nhau. Tại bởi vậy vì có sướng và có khổ lẫn lộn với nhau, khi nào nó cũng có như vậy hết. Đó là quả của mình. Cái lý do mình không ngồi trong lục đạo là tại vì mình vô minh về những cái giáo lý. Đang nói cái tấm này cho quý vị thấy đại khái là cái thế giới này nó ra sao đó, tại sao nó có như vậy. Cái tấm 11, 13, cái chương này là cái chương mà nói về cái pháp để mình thành Phật. Muốn thành Phật á là mình tu lục độ, phải tu một vàng cái hạnh. Cái lục độ nó gồm hết tất cả những cái hạnh. Cái 10 một vàng này chỉ là cái tượng trưng cho cái số rất lớn, có nghĩa là rất nhiều, vô tận cái số. Có ba cái loại. Cái chương này nói về cái bố thí thì có ba cái loại bố thí. Bố thí của tài thí, hoặc là pháp thí, hoặc là vô ý thí. Tài là cái của cải, tài sản. Cái tài là có nội tài với ngoại tài. Nội với ngoại là ở cái thân mình. Cái gì ở trong thân mình gọi là nội, ở ngoài cái thân mình gọi là ngoại. Okay. Chẳng hạn như, ví dụ cái nội tài là gì? Chẳng hạn như mình chết, xong mình bố thí cái tim của mình cho người khác để ta có cơ hội có sống. Thì cái tim của mình là nội tài của mình. Okay. Cơ thể của mình đó. Ok. Rồi hôm nay ông nói là trước tôi nói tôi giảng là lúc mà trong lúc sau khi mình chết trong 49 ngày đó, mình không nên cho cái thân thể mình, tại vì mỗi lần cho như vậy mình sẽ đau đớn, như sợ họ cắt mình ra, như vậy đau đớn, như sợ khó mà vãng sanh lắm. phiền não, rất bị phiền não, khó vãng sanh. Thành ra vừa cái đó với là cái ngược lại cái lợi cái phước báo mà mình lại mình bố thí cái thân thể mình đó thì nên làm cái nào? Tùy, tôi nói giống như luật sư vậy đó, tùy cái hoàn cảnh. Thường thường thì không nên làm, tại vì nó làm mình phiền não lắm, mình phiền não mình sẽ đọa. Mình không nên làm, tại mình cho cái bố thí thân thể như vậy là người ta sẽ cắt cái thân mình ra, xẻ cái thân mình ra, xẻ ra đau dễ sợ lắm. Mình giờ mình chết rồi mình vẫn biết cái đau đó, xong rồi móc cái tim mình ra, móc con mắt mình ra, ok. Mình thấy cái cảnh đó mình rất bị phiền não, trước mình chết rồi mình né làm cái chuyện gì tạo nhân duyên để làm mình bị phiền não. Thì như vậy mình cái cơ mình né bị đọa. Nếu như mà tiêm thuốc vào, mặc dù giữ cái thân đó thì phải chích cái thuốc formaldehyde vào để mà giữ cái thân đó cho nó lâu nó không bị hư, thì cái đó chuyện chích như vậy nó cũng không tốt nữa. Nói nó kể chuyện ghê gớm, dịch chỉ mất công cái chuyện gớm nghe mà muốn buồn mửa. Nghe chuyện ghê quá. Anyway, cho cái thân cúng hiến cái thân mình là chuyện tốt, ok. Mình có quyền cho chứ, cái thân mình có được quyền cho chứ, ok. Nhưng đều không nên cho nếu mà không đủ không có nó có cản trở cái chuyện vãng sanh của mình. Cái mà hoài bao lâu, tại lúc mình ta đụng cái cơ thể mình còn biết đau nha. Tôi nói thường thường khoảng chừng 7-8 tiếng sau khi mình chết đó, không nên đụng cơ thể mình, tại mình còn cái thức mình nó vẫn còn chấp vào cái thân của mình, nó chưa tách ra nơi. Cẩn thận chuyện đó. Ngay trong mấy tiếng sau khi mình chết đó, mình không nên dời cái cơ thể mình nữa, cái di hài của mình nữa, đừng có đụng nữa. Cái thức mình đó, nó vẫn còn chấp đó. Nó vẫn còn nghĩ là mình còn cái chân, vẫn còn cái tay, vẫn còn cái vòng, còn cái tim, còn cái thân này. Thành lúc mình có thể đụng vào mình trong cái thời đó, mình nó chưa hoàn toàn nó tách ra thì nó vẫn thấy đau như thường. Đó là cái tại vì cái tưởng tượng của mình. Tại sao một tiếng hồ không hái được mấy cái bộ phận đó? Cái đó rất hay, rất là hay, cái phong tục nó rất là hay, cái đó là cái khôn ngoan của người Trung Hoa đó. Là như vậy, mình đi qua cái quả kia nó cách nhẹ nhàng hơn, êm ái hơn, ok. Nên tắm trước khi mình chết đó, ngồi tắm một cái rất là tốt, ok. Tùy dừng người đang thì tùy ví dụ mình đang bệnh hoạn thì mình tắm bất tiện thì mình làm cũng được thôi, còn nếu mình người thường và trước khi mình chết mình có đủ sức mình đi tắm một cái thì mình tâm thần nó nhẹ nhàng hơn. Người Tàu mới có chứ còn mấy người Việt Nam đâu có, phải không? Có không? Không có. Cái đó hay á, cái đó cái khéo của người ta đó. Cái đó là tốt, nó nên làm như vậy. Okay.
Mà con thấy cho sát đó, là ở bên Việt Nam đó, cái người tu cũng cho nhiều lắm, thì con cũng hoang mang cái đó. Con thấy bởi vì có một cái thiền viện đó, có một cái huynh đệ đó bạch rồi, thì cũng đang đi cho sát ở trong bệnh viện, rồi mấy huynh đệ đó lại đồn với nhau nói rằng cái huynh đó
Phật môn đó.
Con không biết cái đó là thấy những tưởng tượng hay là về nói là có nằm mộng thấy thiệt hay không. Rồi nói với một vị thầy lãnh đạo lớn ở trong trường viện đó, thì nói mà
Ông này ông nói là trong mấy cái vị tổ sư bên Tàu, ta nói trước khi ta chết, ta thường thường ta tắm một cái, xong ta mặc áo mới, xong ta cúng hương như Phật, xong ta xếp bằng rồi ta đi. Okay. Tôi nói cái đó là khác. Tôi không phải tổ sư, để tôi nói là đối với tôi cái đó nó có ý nghĩa nó khác. Tại người tổ sư trước khi mà ta đi thì ta tắm cho sạch sẽ, để ta gọi là ta tới ta ra mắt với Phật, ta mới đẹp nhất, mà thanh tịnh nhất người ta khó được điều đó, ta ra mắt Phật. Từ giả với Phật, xong ta mới đi. Cái đó là cái sự cúng bố thí của họ đối với Phật, cúng dường cho Phật. Chứ không phải như mình người phàm phu, đó có lúc mình thì họ tắm để cho thân họ sạch. Okay, để cúng cho Phật, ra mắt cho Phật. Còn mình tắm là mình tắm để cho cái thân mình, cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thới lại. Là mình sướng, thoải mái thì mình đi, cái tâm thần nó dễ đi hơn. Về trở lại cái vấn đề mình nên bố thí cái nội tài là không, thì sư cô cảm ơn sư cô đã san sẻ cái chuyện mà cái thiền viện bên Việt Nam nó cho như vậy. Đối với tôi nên làm như vậy. Okay. tại vì có nghĩa là cái người viện chủ nó vẫn chưa hiểu cái sự khó khăn của cái vạn sanh. Tại nếu người ta hiểu, người ta sẽ nói không nên bố thí cái bộ phận cơ thể của mình. Ok. Tại lúc mà bị nó cắt, phiền não dễ sợ lắm. Hoàn toàn phải né cái chuyện đó. Không nên. Ok. Ngược lại, nếu quý vị nghĩ quý vị có đủ đủ nhân duyên để mà vãng sanh được, hàng như cái bà cô ước, bà cô có ước vậy đó, bà nghĩ bà chắc chắn là bà sẽ vãng sanh được. Như vậy thì nên bố thí chuyện tốt. Nói cách khác, tôi nhắc lại quý vị. Cái mục tiêu chúng mình đó, là mình hy vọng đó, cuối cuộc đời này mình vãng sanh được. Thành ra cái đó là phải cái chuyện tối quan trọng nhất của mình, mục tiêu tối quan trọng nhất của mình. Nếu như mình nghĩ mình có thể có cái cơ hội vãng sanh được rồi ấy, thì mình cũng cái bố thí cái thân mình, là không bố thí thân mình thì nó làm được thì làm, đâu có sao đâu. Vì lý do mà tôi khuyên quý vị không nên bố thí cái cơ thể là tại vì tôi ngại quý vị sẽ bị phiền não khi nó đụng cái cơ thể mình. Tôi mới khuyên không nên làm như vậy thôi. Chứ còn nếu mà có đủ sức thì nên làm. Và những cái vị mà ở thiền viện đó, người ta chưa đủ sức thì không nên làm. Cái đó có nó không nên làm thế nào hết đó. Thì hóa táng chuyện tốt, hóa táng tốt, tôn được, chôn được, tùy cái duyên. Okay. Đều nên đợi khoảng mấy tiếng hồ trước khi làm mấy chuyện đó thì nó tốt hơn. Nói là nhiều khi người ta bây giờ thời buổi này, thời đại này, người ta chỉ lo chuyện vật chất không à, không lo gì hết. Tôi nói đừng nói chuyện mà vãng sanh không vãng sanh. Tôi nói cái đó là cái nghiệp người ta. Người ta làm bậy bây giờ tôi phải trả cái nghiệp đó. Thành ra muốn vãng sanh cũng không được nữa. Okay. Mình giúp cũng không được nữa. Chịu thôi. Cách mà mình biết có thể cái vị rờ cái đỉnh đầu mình nó còn ấm, tất cả còn lạnh, cái đầu đỉnh đầu và cái cuối cùng nó còn ấm là mình vãng sanh được. Cái đó là vãng sanh. Thì ấm lúc nó sẽ nguội lại, nhưng đâu ấm lúc luôn luôn đâu, ấm được một tí thôi. À, còn trời ấm. Cái khổ là người ta không biết, ta cứ mò, ta mò hết chỗ này, mò kia, mò như vậy người ta nó đau đớn dễ sợ lắm. Ta không nên đụng đầu, ngay cái đầu mình không nên đụng nữa. Ừ. Địa ngục là dưới chân. Cái bụng là ngạ quỷ. Đầu gối là súc sanh. Ngực là người. Không phải đá này. Cái này là cõi trời, đúng rồi. Tém lại là tình độ, cái đó đúng. Cái nội tài có nghĩa là cái mình có ở trong đó, nó ok. Còn cái ngoại tài là cái mình thu lập được từ ở ngoài tới cho bố thí pháp. Ok, cái bố thí pháp rất là quan trọng. Ok, biết một tí thì cho một tí. Khi người ta thỉnh pháp mình mới cho, không nên cho khi ta không thỉnh, không nên cho. Tôi cứ nhắc cái chuyện này hoài, tại vì cái thông thường người ta học được một tí, đọc được một tí, tôi tưởng mình giỏi, cái gì mình biết hết đó. Thành ra chuyên môn lấy cái gọi là nhồi sọ người khác, cái làm như vậy là làm người ta phiền não, làm người ta, thay vì người ta thán phục Phật giáo, ta nói ta chửi Phật giáo tầm bậy, thành ra đó mình tạo nghiệp chứ mình không giúp người ta được. Phải cẩn thận chuyện đó. Cái pháp đó là phải người ta phải thỉnh mình mới nói được, không thỉnh mình nên nói. Ok, bởi vì cái chuyện mà người ta mình niệm Phật, bỗng nhiên thấy được Phật, người ta có thỉnh đâu, bỗng nhiên nói mình làm cái gì. Cái mà vô ý, cái này quan trọng, phải bố thí cái vô ý. Tại vì cái vô ý, cái sợ sệt nó làm cho mình cứng đờ, mình hoàn toàn mất cái tự chủ. Cái sợ, đáng sợ là lúc mình sợ nhất là lúc mình đang chết, mới chết. Cái đó rất là sợ sệt, rất là sợ, kinh hùng, kinh hoàng. Bởi vậy khi Phật dạy về cái bố thí, Phật dạy ba cái loại bố thí: tài, pháp với là vô ý. Thường thường ta nói về cái pháp, ta nói về cái tài, ít người nói về cái vô ý. Tại sao như vậy? Ta không hiểu rằng Phật dụng ý Phật rất, ngụ ý Phật rất là thâm sâu. Ngài biết rằng cái vô ý là cái rất nguy hiểm, cái ý rất nguy hiểm. Mình lúc mình chết đó, nó dễ sợ lắm. Thành Phật sẽ soạn ngay bây giờ này. Mình giúp người ta để lúc mà tới phiên mình được giúp. Nó quan trọng như vậy đó. Cái đó vừa thi pháp mà vừa thi vô ý luôn nữa, cả hai luôn. Cái đó là chuyện rất tốt. Okay. Đó là tại vì sư cô không có duyên với cái Phật Bồ Tát nha. Từ cái chuyện rất nhiều người, nó xảy ra rất nhiều người. Ở bên Việt Nam cái chuyện nó xảy ra như nhiều người lắm. Thì thường thường người ta làm gì? Ta niệm ngài Quan Âm. Là hết sợ ngài. Hồi đó người ta nghèo khó mà không có học vấn nữa. Không có phương tiện nữa. Người ta chỉ biết một cái thôi. Danh hiệu ngài Quan Âm Bồ Tát thôi. Thành ra người thường thường ta niệm ngài Quan Âm một cái là mọi chuyện nó đi xong. Những người đó có cái duyên ngài Quan Âm, ta niệm một cái là biết bao nhiêu cái chuyện cảm ứng nó xảy ra. Thành nó bỏ, thành ta mới tiếp tục tu. Thành ra họ, tôi nghe nhiều người như vậy lắm. Mấy người hay lắm. Quý vị đừng tưởng họ đặc biệt cái độ phải Quan Âm phải Phật hiện ra đâu. Không bao giờ thấy Quan Âm hết á, không bao giờ hiện ra mà cái cảm ứng nó xong hết, không có sợ rắn nó chạy đi rồi thoát nạn tùm lum tà la hết mà, thì nó Quan Âm đâu có cần hiện ra đâu, cũng có cảm ứng như thường. Thành cuộc đời họ tu như vậy đó, họ không hiểu gì hơn về Phật pháp, họ họ không có gì học thức gì nhiều hơn hết. Mà cuộc đời khi mà cần một cái niệm ngài Quan Âm một cái có cảm ứng chỉ chừng nữa thôi mà Quan Âm mình tới giúp như thường. Cái đó là cái quan trọng phải hiểu đó. Những ngài Phật Bồ Tát á, nếu mình có thành tâm mình tin á, ngài sẽ tới giúp. Đừng có đòi phải thấy, đừng có đòi này, đừng có đòi nọ. Tại đừng có nghĩ là ngồi đó là tôi tu quá trời, tại sao bạn của Quán Ngân thấy Phật mà tôi tu hoài không thấy Phật, chán trường. Sao Phật Bồ Tát bất công như vậy? Không có đâu. Phật Bồ Tát mà thường người ta giúp mình là giúp mình một cách âm thầm mà giúp mình không bao giờ mình biết hết đó. Nếu hoài thiệt sự giúp. Còn Phật Bồ Tát mà giúp để mình biết và Phật Bồ Tát giúp thì Phật Bồ Tát nó không làm mấy chuyện đó, không thích làm mấy chuyện đó. Không phải, phải có mà Vi Đà. Mình tu là ngài Vi Đà sẽ đồng tới bảo vệ cho mình, không cần hỏi ngài cũng tới bảo vệ nữa. Con Âm nhiều khi phải hỏi ngài Con Âm mới tới, còn Vi Đà là không hỏi cũng tới nữa. Ngài Vi Đà là vậy, cái nguyện của ngài là vậy. Mình tu ngài sẽ tới giúp. Bởi vì cái công phu khuya buổi sáng mình đó, lúc mình tụng á, mình có cái phần gọi là cái phần tán Vi Đà tán đó, là tại vì đó là mình tỏ cái lòng biết ơn của mình với ngài đó, ngài giúp mình. Ngày đêm ngày mà không bao giờ mình biết hết đó. Mình biết ngài, mình chỉ biết cần, mình chỉ tin rằng đó, cần là ngài đang giúp mình. Không bao giờ mình hiểu là giúp mình cách nào hết đó. Cái ý nghĩa công phu khuya rất là hay, mình tỏ cái lòng biết ơn. Người ta làm tới giúp mình không bao giờ mình biết hết đó, không bao giờ kể ơn với mình hết đó. Okay. Cái giúp người ta giúp như vậy đó. Cái giúp mà kể công thì để giúp làm gì? Khỏi giúp tốt hơn. Cái bố thí là cái ba la mật đầu tiên, để nó gồm có tất cả cái sáu ba la mật kia nữa. Chẳng hạn như bố thí tài, bố thí của cải thì gọi là bố thí. Chẳng hạn như quý vị giữ giới bằng cách là mình không phiền não, không có căm hờn người ta. Chẳng hạn như mình kiên nhẫn, chẳng hạn như người ta làm mình phật lòng mà mình không có trả đũa, đó là cái kiên nhẫn, cái pháp nhẫn. Cái giữ giới với là cái nhẫn á, là cái bố thí của cái vô ý, không có hại ai hết đó, là bố thí vô ý. Đấy. Rồi cái mật, mấy cái ba la mật khác là mình tinh tấn, mình nói pháp, mình tinh tấn, mình tu định với là huệ, để mình có thể giảng pháp mà không có sự sai lầm trong đó. Thì cái đó gọi là cái bố thí của cái pháp. Okay. Tại sao mình phải so sánh cái sự bố thí, cái công đức và bố thí nó khác nhau chỗ nào ở cái chương này? Tại vì cái người có trí huệ với người vô minh đó, nó có những cái hiểu biết khác nhau, thành ra phải giảng cho người ta hiểu. Về cái pháp bố thí, khi người thường như mình mà bố thí, mình còn chấp vào cái tướng bố thí. Bởi vì vậy, khi mình chấp còn cái chấp vào cái tướng bố thí đó thì mình chỉ hưởng được cái phước của cõi người với cõi trời thôi. Ngược lại, những người thánh nhân khi mà ta bố thí, người ta bố thí mà không chấp tướng, bởi vậy họ đắc được cái lạc của Niết Bàn. Ai thắc mắc gì không? Nếu không có thắc mắc gì thì hết thì giờ rồi. Mình Quảng Ngân có thắc mắc gì không trước khi đi về? Thank you. Hồi nào? 15 năm trước hả? Hay là năm này hay là mới đây? 25 trước này. Hồi nó năm chừng ngàn lớn. Cái chuyện tốt giúp đúc được được tốt. Đó là cái chùa của Lục Huệ Năng hả? Lục Tổ hả? Thờ Huệ Năng. Cái chùa mà thờ Huệ Năng là khác. Đó thời trước, bây giờ họ giàu hơn mình rồi. Nhiều Việt Nam giàu lắm. Bây giờ họ chê đâu thèm qua Mỹ nữa. Bây giờ Mỹ, chùa Mỹ sống khổ quá đi. Tu khổ quá. Nhất là mấy chùa mà ăn ngày một bữa nữa. Phiền, không ai muốn tới hết. Ủa?
Nói
Đúng. Nhưng đều phải quên rằng bởi vì cái pháp Việt Nam mình nó quên là cái tại sao mình tu, mình xuất gia làm cái gì. Phải mới rõ ràng mình tại sao mình cạo đầu xuất gia làm cái gì. Làm cạo đầu xuất gia đâu phải để mà tu đó, để mà làm thầy tu đó. Mình quên rằng là cái pháp xuất gia mình cạo đầu, tại tôi hỏi hoài mà không ai trả lời được cái đó. Bây giờ tôi công khai tôi nói luôn, mình cạo đầu mình xuất gia là tại mình muốn thành A La Hán. Chứ không phải là mình cạo đầu xuất gia để mình sống trong chùa để thoải mái, để mình tự do, để mình sống qua cuộc ngày. Không, mình cạo đầu xuất gia để mình muốn thành đắc được thành quả A La Hán. Tôi nói sơ quả nghe, tôi nói tứ quả. Cái đó là cái pháp người xuất gia. Bây giờ người ta quên cái pháp đó rồi. Cái mục tiêu chính của mình đó là để mình liễu sanh tử, chứ không phải để mình sung sướng, để mình thoải mái, thông dong nhàn hạ, mà muốn làm gì làm, không ai bắt bẻ mình được nữa. Tại một khi mình làm tỳ kheo đi rồi là không ai đụng mình được nữa. Sướng lắm. Bữa nào Huệ Hương mà nó thành tỳ kheo ni một cái là đừng có hòng nói được tiếng, nói tiếng lẫy đi ngay, tức thèm. Bây giờ đã như vậy, huống chi bữa nào nó thành tỳ kheo ni nữa, nó phiền dễ sợ lắm. Đừng hòng mà nói gì mà nó nghe. Bây giờ nói đâu nó còn kinh khỉnh thôi, muốn gì. Bây giờ cái tụi sai nhi đi phải dạy nó từ bây giờ như vậy đó. Lúc đó là dạy không được nữa, quên hết rồi, muốn làm gì làm thôi. Cái tăng đoàn này nó lớn lắm, quý vị. Một khi mà được lo một cái, đi đâu là dễ dàng lắm. Bởi cái gọi cái thời mạt pháp thì vậy, người ta quên cái lý do tại sao mình xuất gia, không hiểu. Nếu như vậy thì ở nhà tội gì, xuất gia làm gì. Bởi cái thời phong trào người ta hay sao, thời này ta muốn là có một cái nhà, kiếm cái nhà nhỏ nhỏ, xong mình tự túc, mình lo mình tu thôi. Cũng trật nữa. Tự tu mình có đắc được tứ quả là hắn không? Nếu có pháp tu, theo cái pháp có tu để đắc được tứ quả là hắn, tôi hoan nghênh. Còn không có pháp tu được tứ quả là hắn á, thì cái đường nó đường trật rồi. Đó, đường tầm bậy. Đừng tưởng là mình hay nghe, đừng tưởng như vậy là lý tưởng của tu hành nghe. Chúng tôi xuất gia cạo đầu để nhất tâm mà tu, hết sức mà tu để đắc được tứ quả là hắn. Không phải tu để được ăn ngon, ngủ thoải mái, có được cái sự nhàn hạ mà không lệ thuộc vào ai. Cái hệ thống như vậy để cho mình không còn cái ưu tư, không còn cái lo âu, để mà chỉ một lòng một dốc, một lòng để mà tu thôi. Vậy đắc được cái quả. Đó là cái hệ thống như vậy, nó phải để mình tu, để mà mình được thoải mái, để mình khỏi bị cái tinh thần căng thẳng. Cái đó hiểu lầm cái pháp rồi. Ai thắc mắc gì nữa không? Bởi vậy cái chủ trương của tôi á, chắc mình nói hơi hơi khoác lác một tí. Cái chủ trương tôi là vậy đó, chủ trương tôi là muốn huấn luyện những người Việt Nam để ta, sau này ta về Việt Nam ta dạy những người Việt Nam. Không phải riêng tôi ưu điểm những người Việt Nam không, tôi muốn giúp cho người Tàu, người Ấn Độ, người Thái Lan, bất cứ người nào mà muốn phát tâm tới tu, tôi có phương tiện tôi sẵn sàng giúp. Ok, để không phải giúp nữa mà sau này khi mà đắc quả rồi, xong rồi có thành công rồi, tôi cũng có phương tiện tôi giúp họ trở về, họ muốn trở về cho chấp trở về để mà xây chùa bên kia, mà dạy người ta bên kia, mình hưng thịnh lại cái Phật giáo của từng quốc gia như vậy. Ok, đó là cái nguyện vọng của tôi đó. Tôi muốn có cái duyên, cái cơ hội để mà huấn luyện người ta, để giúp cho người ta tu thành tới nơi tới chốn. Cái Phật giáo đó, nó hưng là thịnh là tại vì cái người đã có đắc quả là không đắc quả, chứ không phải vì cái chùa. Ai thắc mắc gì nữa không? Không khoác lác dễ sợ lắm, cái chùa này mới chật ních rồi, bây giờ hết chỗ ở rồi mình. Đối với tôi, cái chú trọng với chuyện huấn luyện, chuyện tu luyện. Ai thắc mắc gì không? Thôi mình ngừng lại đây.